truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra, ngoài đẩy mạnh phong trào đấu tranh tố giác tội phạm đánh bạc trong xóm, phố, cơ quan, trường học, cơ quan chức năng cần mạnh tay nghiêm trị các hành vi đánh bạc, nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 7, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Để ôn lại lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ, đánh giá lại công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn và ghi nhận những công lao, sự hy sinh mất mát to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách cho nền độc lập dân tộc và biểu dương người có công với cách mạng trên địa bàn. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 5.100 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trong đó có 13 mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng lực lượng vũ trang, 6 cán bộ lão thành cách mạng, 43 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 1.600 thương bệnh binh, trên 1.200 thân nhân người có công, trên 2.100 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 4 người có công giúp đỡ cách mạng. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Các cấp, các ngành, các đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố đã quan tâm giúp đỡ các đối tượng người có công về ăn ở, học tập, sinh hoạt, lao động sản xuất, tạo điều kiện để các gia đình chính sách từng bước ổn định cuộc sống, các chế độ về miễn giảm thuế nông nghiệp, miễn giảm các khoản đóng góp phúc lợi xã hội, các chế độ hỗ trợ tiền học, miễn giảm tiền học phí cho học sinh là con thương binh liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, chế độ bảo hiểm y tế cho các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, các đối tượng có công với nước, đều được thành phố quan tâm và thực hiện tốt. Tính đến nay, số hộ người có công trên địa bàn có mức sống khá và trung bình so với cộng đồng dân cư nơi sinh sống là 99,8%. 100% các xã phường của thành phố được tỉnh công nhận làm tốt công tác chăm lo cho người có công. Tại lễ kỷ niệm, UBND thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 12 tập thể đã có thành tích vận động, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và tặng giấy khen cho 27 thương bệnh binh, người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều 26 tháng 7, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hội viên của hội. Đoàn đã đến thăm gia đình hội viên cựu chiến binh Nguyễn Đức Cổn, sinh năm 1945, là người có công với cách mạng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Đức Cổn luôn nỗ lực cố gắng trên con đường phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, có nhiều đóng góp cho địa phương. Hiện ông là Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh. Gia đình thứ hai đoàn đến thăm là gia đình hội viên Đỗ Thị Hiệp, chủ nhiệm Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân. Bà Hiệp có chồng là thương binh Lương Ngọc Cải. Tại địa phương, gia đình ông bà Hiệp Cải luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, xây dựng hợp tác xã ngày một phát triển, từng bước nâng cao đời sống của các xã viên. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, lao động học tập, công tác tốt, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Ngày 26 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với số lượng trên 300 đối tượng chính sách, trong đó riêng thương bệnh binh là 120 người, có thể nói Quang Trung là một trong những phường có số lượng đối tượng chính sách xã hội lớn của thành phố. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong nhiều năm qua, công tác chính sách xã hội luôn được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lớn song song với nhiệm vụ phát triển vững mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 5 năm qua, phường đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng được một nhà tình nghĩa cho thương binh gặp khó khăn về nhà ở. Hàng năm phường đều xét trợ cấp đột xuất cho các thương bệnh binh gia đình liệt sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp từ 1 triệu đồng một suất và hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công với mức từ 5 đến 10 triệu đồng một lần sửa chữa. duy trì tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho 276 đối tượng chính sách, người có công, tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ vào các dịp lễ Tết và kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm. Nhân dịp này, phường đã biểu dương 61 thương bệnh binh gia đình liệt sĩ tiêu biểu 5 năm 2012-2017, tặng quà với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cho 276 đối tượng chính sách, người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hưởng chính sách như thương binh, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng và gia đình thờ cúng liệt sĩ, thân nhân người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối 26 tháng 7, tại đài tưởng niệm liệt sĩ phường Cam Xá, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, chùa Kim Sơn, phường Cam Xá đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đồng chí đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên phường Cam Xá đã thắp những ngọn nến, kính cẩn dâng những bông hoa tươi thắm và những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vô hạn. Sự tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những con người tận trung với nước, tận hiếu với dân. Được biết trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ hòa bình độc lập dân tộc, phường Cam Xá có 90 người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống trong lòng đất mẹ, tô thắm ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, tối 26 tháng 7, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Tân Lập, Ban chấp hành đoàn phường Tân Lập tổ chức lễ thắp nến tri ân, đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Cũng tại chương trình, đã có 20 suất quà được đoàn viên thanh niên phường Tân Lập trao tặng cho các mẹ liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ phường Tân Lập. Chương trình như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
Sáng 26 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng. Tham dự ngày hội có 27 đội thi với trên 300 em tiêu biểu thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố. Các đội trải qua 3 phần thi là thi trắc nghiệm trả lời câu hỏi, thi vẽ tranh, thi tài năng gồm biểu diễn văn nghệ và kể chuyện theo sách. Với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, các đội đã mang đến liên hoan những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những câu chuyện kể cảm động về các sự kiện nhân vật, địa danh lịch sử, ca ngợi truyền thống yêu nước, dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó còn có những bức tranh đẹp độc đáo về gia đình, về mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, tranh về biển đảo thể hiện tình yêu quê hương đất nước của các em. Tham gia ngày hội với tiết mục kể chuyện nhan đề 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc với chất giọng truyền cảm, chạm đến cảm xúc của khán giả. Em Hoàng Thu Phương, đội thi phường Túc Duyên chia sẻ.
Qua câu chuyện này, con có rút ra được bài học đó là chúng ta đều phải sống sao xứng đáng với những gì cha anh đi trước, bảo vệ đất nước này được. Bản thân con thì con sẽ cố gắng học hơn nữa trong học tập.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba khuyến khích toàn đoàn và nhất nhì ba khuyến khích ở từng nội dung, trong đó ba giải nhất toàn đoàn được trao cho các phường Quan Triều, Tích Lương và xã Tịnh Đức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thu hút tập hợp thiếu niên nhi đồng tham gia các hoạt động tập thể, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, lý thú cho thiếu nhi trên địa bàn trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bù đắp phần nào những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, đồng thời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những năm qua, cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 5.106 người có công với nước đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với các thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Các cấp, các ngành, các đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố đã quan tâm giúp đỡ các đối tượng người có công về ăn, ở, học tập, sinh hoạt, lao động sản xuất, tạo điều kiện để các gia đình chính sách từng bước ổn định cuộc sống. Các chế độ về miễn giảm thuế nông nghiệp, miễn giảm các khoản đóng góp phúc lợi xã hội, các chế độ hỗ trợ tiền học, miễn giảm tiền học phí cho học sinh là con thương binh liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, chế độ bảo hiểm y tế cho các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, các đối tượng có công với nước đều được thành phố quan tâm và thực hiện tốt. Bằng những chủ trương chính sách phù hợp với tình cảm và trách nhiệm của nhân dân thành phố, cuộc vận động toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng đã được các tầng lớp nhân dân thành phố hưởng ứng sôi nổi. Theo thống kê, trong giai đoạn 2012-2017, thành phố đã vận động các phòng ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố được trên 5 tỷ đồng, trong đó khối cơ quan thành phố đạt trên 600 triệu đồng, khối xã phường đạt trên 4 tỷ 600 triệu đồng. Từ số tiền này và sự hỗ trợ của quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tập trung hỗ trợ người có công xây mới 33 nhà, sửa chữa 75 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương đã quan tâm xây mới, sửa chữa đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và bia ghi tên liệt sĩ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, thành phố đã trợ cấp khó khăn cho 112 lượt thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong đó, khối cơ quan thành phố đạt trên 600 triệu đồng, khối xã phường đạt trên 4 tỷ 600 triệu đồng. Từ số tiền này và sự hỗ trợ của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tập trung hỗ trợ người có công xây mới 33 nhà, sửa chữa 75 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương đã quan tâm xây mới, sửa chữa đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và bia ghi tên liệt sĩ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, thành phố đã trợ cấp khó khăn cho 112 lượt thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng với số tiền 103 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với 39.143 suất quà trị giá trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, cùng với việc phát động các phong trào vận động các nguồn lực xã hội chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo việc vận dụng và thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2012 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đề nghị nhà nước tặng và truy tặng danh hiệu cho 114 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện có 13 mẹ còn sống, các mẹ đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng đến khi các mẹ qua đời. Hàng năm mua bảo hiểm y tế cho trên 4.500 người có công với cách mạng và thân nhân người có công, trên 4.500 đối tượng thanh niên xung phong, cựu chiến binh, đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo quyết định 62, quyết định 290. Thành phố đã lập đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22 là 1.294 hộ, trong đó 310 hộ đề nghị xây mới, 984 hộ đề nghị sửa chữa, giới thiệu 183 thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Số hộ người có công với mức sống khá và trung bình so với cộng đồng dân cư nơi sinh sống chiếm 99,8%, trong đó mức sống khá chiếm 49,5%. Đến năm 2017, thành phố Thái Nguyên có 100% các xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công và thường xuyên được duy trì hàng năm. Có thể thấy, phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và đã trở thành nghĩa cử cao đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân, đồng thời thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đối với sự hy sinh mất mát của thế hệ cha anh đi trước cho nền độc lập tự do của dân tộc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phan Đình Phùng, Phú Xá, Trương Vương. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, tại khu vực phòng trọ thuộc tổ 10 phường Tân Thịnh, chị Hoàng Kiều Anh, sinh năm 1989, thường trú tại Ngọc Quyến, Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, để một xe mô tô lít biển kiểm soát 11B1-12992 ở trước cửa phòng trọ. Xe khóa cổ, không khóa càng. Lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã trộm cắp chiếc xe trên, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Sau 2 ngày nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Nguyên đã truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trộm cắp tài sản trên là Đồng Xuân Quỳnh, sinh năm 1988, thường trú tại xã Tân Hương, huyện Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 149 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử lý phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 127K với 538 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 49 tổ dân phố có 3.784 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,27 gam heroin, 1,327 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan, lập 12 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221-CP. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 10 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 63 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 5 xe mô tô, 52 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, trong đó 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. Xử lý phạt tiền 56 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 153 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 99 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, hồi 14 giờ 35 phút ngày 24 tháng 7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Thái Nguyên vừa phát hiện bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền mặt tại quán rửa xe thuộc tổ 25 phường Phan Đình Phùng của anh Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tại quán rửa xe của anh Giang, lực lượng công an đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội và thu giữ trên 15 triệu 400 nghìn đồng tiền mặt dùng để đánh bạc. Bắt giữ 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1985, chỗ ở hiện nay tổ 13 phường Đồng Quang, Lê Văn Cam, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tổ 22 phường Phan Đình Phùng, Phạm Quang Điệp, sinh năm 1982, cư trú tổ 19 phường Phan Đình Phùng, Hà Văn Kỳ, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Nguyễn Hữu Đạo, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xóm Me, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1987, cư trú tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận khoảng 12 giờ 30 phút, Đạo đến quán rửa xe của anh Giang thì gặp Kỳ đang ở đấy. Đạo rủ Kỳ đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây sát phạt nhau bằng tiền mặt. Ngay sau đó, có Cam đến chơi cùng. Sau 10 phút thì Điệp mang bộ tú lơ khơ đến và có thêm Hùng đến chơi. Trung đến cùng Hùng nhưng không trực tiếp cầm bài chơi mà đặt tiền theo người chơi được khoảng 10 ván. Kỳ sau khi tham gia chơi 2 đến 3 ván thì không chơi nữa. Mỗi ván bài người chơi quy định đặt cược ít nhất 50.000 đồng. Đối với Nguyễn Trường Giang, tại cơ quan điều tra Giang khai không biết những người trên đánh bạc tại lán của mình. Giang ngủ bên trong, đến khi công an vào bắt Giang mới biết. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hình thức các đối tượng đánh bạc là đối tượng đa số tập trung thành ổ nhóm để đánh. Và đây là những vụ việc đối tượng còn tỉnh ngoài, không nghề nghiệp, lang thang, và đi làm thuê cũng như đi lái xe thuê. Các nên khi đến rửa xe thì đối tượng tụ tập để đánh bạc, Cũng qua cái việc này thì những gia đình có con em đi làm xa, quản lý giáo dục nhắc nhở em không xa vào tệ nạn xã hội, không tham gia đánh bạc. Cũng trong cái việc đánh bạc này thì đội cảnh sát hình sự công an Phú Nguyên từ đầu năm phát hiện đây là vụ thứ 21 các đối tượng của đánh bạc đã bắt giữ thành công một đối tượng, trong đó chúng tôi đã khởi tố xử lý điều tra là 17 vụ và xử lý hành chính 4 vụ. Còn hiện tại chúng tôi tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xâm phạm tệ nạn xã hội này.
Tục ngữ có câu cờ bạc là bác thằng bần, thế nhưng trong thực tế hiện nay tệ nạn đánh bạc vẫn phát triển dưới nhiều hình thức như đánh bài, sóc đĩa, đá gà, ghi đề, cá độ bóng đá, chơi game ảo. Đi đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, rồi dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm đâm thuê chém mướn, siết nợ, trộm cướp, ma túy, mại dâm và nhiều hệ lụy xã hội khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Mới đây nhất vào đầu tháng 7, Công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm Lê Việt Thành, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Thịnh Đán, và Lương Tuấn Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vì nghiện chơi game ảo, đánh bạc trên game như đỏ đen, sóc đĩa, đập hũ, nên khi chơi game hết tiền, chúng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy, đem bán, cầm đồ để lấy tiền tiêu xài và tiếp tục chơi đỏ đen trên game. Hai đối tượng còn khai đỉnh điểm có ngày hai người chơi game hết hơn 10 triệu đồng. Những vụ việc như trên không phải hiếm gặp trên thực tế. Đây chỉ là một trong những vụ phạm tội mà đối tượng phạm tội do nghiện cờ bạc gây nên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Tội phạm tệ nạn xã hội gây nhức nhối nhân dân cũng như là tính chất phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, việc đánh bạc này sát phạt dòng tiền dẫn đến là một nguyên nhân để xảy ra các loại tội phạm khác cũng như là các loại tệ nạn xã hội khác kéo theo trong hệ lụy của đánh bạc.
Những hậu quả nhãn tiền của tệ nạn cờ bạc luôn hiện hữu, do đó để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra và ngăn chặn tệ nạn và tội phạm đánh bạc, thiết nghĩ mỗi gia đình không để con em, người thân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Các cơ quan, đoàn thể phát động sâu rộng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc trong xóm, phố, cơ quan, trường học. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần mạnh tay nghiêm trị các hành vi đánh bạc, nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động tại các địa phương nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, để mọi người nhận thức rõ hơn tác hại của tệ nạn cờ bạc, cần có trách nhiệm đấu tranh, tiến tới loại bỏ dần tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về ăn cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về ăn cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top for Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.